Lá thư thứ 50, lời khuyên người em trai, cảnh giới. Em Đường Thạnh, anh đã viết cho hai em, nói về sự khổ, nói về cách đọc tụng kinh. Hy vọng nó giúp cho các em giải quyết được phần nào chướng ngại, phải không? Hôm nay anh lại mở thư em ra đọc lại, để đi đến vấn đề khó khăn khác. Những điều khó khăn này, nếu cho anh hay sớm hơn, thì có lẽ đến nay các em cảm thấy thoải mái và tự tại nhiều rồi, chứ đâu đến nỗi bây giờ mà em phải lần mò đi tìm từng chút, có vẻ khó khăn dữ vậy. Tìm hiểu thì tốt, nhưng có lúc tìm được, có nơi không có tài liệu, thì tìm đâu cho ra? Tìm không ra tức là cầu bất đắc khổ. Đời đã là khổ, lại còn đi cầu thêm cái khổ làm chi? Tục ngữ Việt Nam có câu, đi một ngày đàn, học một sàng khôn. Cái khôn này do đi mà thấy, chứ không phải ngồi ở nhà tra cứu trong sách vở mà có đâu. Muốn tu sửa thì phải thực hành mới có ích lợi. Thôi, anh bắt đầu trả lời tiếp những câu hỏi của em đây. Hỏi: cửu pháp giới, tam đồ, lục đạo, sanh tử luân hồi là gì? Trả lời: cửu pháp giới là chính pháp giới, lục đạo là sáu đường. Chúng sanh ở trong lục đạo phải chịu chết sống, sống chết thường xuyên, nên gọi là sanh tử. Chết rồi không phải mất, mà chết là chỉ cho cái thân xác bị chết, chứ còn thần thức, người thế gian gọi linh hồn, thì không chết theo cái xác. Cái xác thân thực ra chỉ là khối vật chất hỗn hợp bởi thịt, xương, máu, phân, vân vân, được điều khiển bởi một linh hồn. Linh hồn còn trong thân xác thì thân xác sống, linh hồn rời khỏi xác thì xác bị chết. Xác chết đi nhưng linh hồn thì vẫn tiếp tục sống trong một cảnh giới khác, gọi là thân trung ấm, để chờ tái sanh trở lại. Cứ trải qua một chu kỳ sống chết tái sanh, gọi là luân hồi. Luân là luân chuyển, hồi là trở lại. Sanh tử luân hồi nghĩa là sống rồi chết, chết rồi sanh trở lại để sống. Luân chuyển như vậy mãi mãi không bao giờ chấm dứt. Đây thuộc về sanh khổ và tử khổ của chúng sanh trong lục đạo. Nói gọn hơn, chính là cảnh vô thường mà Phật thường dạy trong kinh. Điều đầu tiên cần phải nhớ là cửu pháp giới không phải là lục đạo cộng với tam đồ thành ra cửu pháp như em đã nói, mà trong cửu pháp giới có lục đạo, trong lục đạo có tam đồ. Cửu pháp giới chính là sáu đạo luân hồi cộng với ba pháp giới thánh ở ngoài tam giới là Thanh Văn, Duyên Giác và Bồ Tát. Còn nếu cộng thêm pháp giới của Phật nữa thành ra 10 pháp giới, gọi là thập pháp giới. Thanh Văn là hàng thánh tiểu thừa A-la-hán, ngộ được lý tứ diệu đế, phá được kiến tư hoặc, vượt khỏi tam giới, nhập vào niết bàn, không còn sanh tử luân hồi nữa. Duyên giác là người nhờ quán theo lý 12 nhân duyên mà giác ngộ thành bậc độc giác Bích Chi Phật. Độc giác có nghĩa là tự giác ngộ cho mình, không giáo hóa cho chúng sanh. Bồ Tát là bậc đại thừa cầu Phật quả, gồm 52 phẩm bậc từ thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa, đẳng giác, diệu giác. Bồ Tát là viết tắt cho Bồ Đề, là giác ngộ, và tác đoả là hữu tình, nghĩa là bậc đại giác hữu tình, đại giác chúng sanh, đại đạo tâm chúng sanh, vân vân. Thực ra pháp giới có rất nhiều, nhiều đến vô lượng vô biên, chứ không phải chỉ có 9 pháp giới hay 10 pháp giới đâu. Pháp giới mông huân, đây là một đề tài rất rộng, cho nên anh chỉ có thể nói một cách tổng quát thôi, chứ không thể khai thác cặn kẽ được. Hơn nữa, muốn nói cho cặn kẽ thì khả năng của anh cũng không đủ sức nói. Pháp giới bao la, siêu huyền, chỉ có Phật mới thấy rõ tường tận. Với căn cơ bình thường như chúng ta, Nếu cứ ham thích tìm hiểu cho tường tận vào những cảnh giới này, thì nhiều khi cũng dễ bị lôi cuốn vào trong cảnh quá ư huyền ảo, chới với trong những cõi quá siêu hình, mông lung trong rừng thuật ngữ. Đây chưa chắc là điều đã tốt, cho nên chuyện này chỉ cần biết tổng quát để thấy hướng tu hành là đủ, đừng nên mong cầu hiểu sâu vào đó làm chi. Thôi, chúng ta hãy bắt đầu từng điểm cụ thể. 1. Lục đạo là 6 đạo luân hồi, gồm có thiên Atula tức là quỷ thần, nhân súc sanh, ngạ quỷ địa ngục, trời quỷ thần và người gọi là tam thiện đạo, súc sanh ngạ quỷ địa ngục là tam ác đạo hay còn gọi là tam đồ khổ. Trong tam thiện đạo thì cảnh giới trời có nhiều phước báo hơn quỷ thần, quỷ thần có nhiều phước báo hơn người. Đây là nói một cách tổng quát, chứ nói về chi tiết thì rộng mênh mông, phải chia ra thành rất nhiều đề tài nhỏ nữa mới có thể nói được rõ hơn. Vì thật sự bên trong bất cứ cảnh giới nào cũng rộng vô lượng vô biên, khó nói cho đến tận cùng bờ mé. Ví dụ như cảnh giới trời thì có trời dục giới, trời sắc giới, trời vô sắc giới, gọi chung lại là tam giới. Tam giới là ba cảnh giới trời. Ba cảnh giới này cũng nằm trong lục đạo, gói gọn trong chữ thiên. Dục giới thiên là trong cảnh giới này, chúng sanh sống mạnh về hai thứ dục vọng, sắc dục và thực dục. Nói rõ hơn là tham dâm dục gái trai và tham ăn uống. Dục giới bao gồm 6 cảnh trời gọi là lục dục thiên, 4 cảnh giới người gọi là tứ đại bộ châu, và 8 địa ngục lớn gọi là bát đại địa ngục. Lục dục thiên gồm có 1. Tứ thiên vương thiên, 2. Đao lợi thiên, 3. Dạ ma thiên, 4. Đâu xuất thiên, 5. Lạc hóa thiên, 6. Tha hóa tự tại thiên. Trong 6 cảnh trời dục giới này, mỗi cảnh trời lại có nhiều cảnh trời khác. Ví dụ như riêng ở cảnh giới trời thứ 2 là Đao Lợi Thiên, có tất cả 33 tầng trời, trung tâm là Đế Thích Thiên và 32 cõi trời khác nữa. Sắc giới thiên là những cõi trời ở đó thân thể, vật chất, hoàn cảnh sống rất thù đặc, kỳ diệu, tinh xảo hơn trời dục giới. Sắc giới thiên có tất cả 18 tầng trời. Muốn sanh lên cõi sắc giới thiên phải tu thiền định. Người nào đạt đến từ sơ thiền định cho đến tứ thiền định thì được nhập vào cảnh sắc giới thiên. Vô sắc giới thiên thì không còn hình tướng hay vật chất nữa, tất cả đều là dạng của tâm thức. Đây là kết quả của mức thiền định rất thâm diệu nên gọi là vô sắc. Có 4 cõi là thức vô biên xứ, không vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng phi phi tưởng xứ. Phi tưởng phi phi tưởng xứ là cảnh giới cao nhất trong tam giới. Người nào tu thiền định đạt đến cảnh giới từ đệ nhất không định đến đệ tứ không định sẽ được vào cảnh vô sắc giới. 4 cảnh giới thiền định cộng với 4 cảnh giới không định gọi là tứ thiền bát định của người tu tham thiền. Không định cao hơn thiền định. Đây là những cảnh giới thiền định rất cao. Đạt đến những cảnh giới này không phải là chuyện đơn giản. Vấn đề thiền định anh không đủ khả năng đi sâu vào chi tiết, chỉ biết rằng một người hành thiền dầu đạt tới chỗ tứ thiền bát định cũng vẫn chưa ra khỏi tam giới. Có nghĩa là giả sử như một người có công phu thiền định thâm hậu có thể nhập định một vài tháng mới xuất định, thì đây vẫn chỉ là cái định của thế gian, vẫn còn trong sanh tử luân hồi, chưa xuất khỏi tam giới để nhập vào hàng thánh. Nếu một người đạt được đến công phu thiền định cao như vậy, nếu họ biết niệm Phật cầu sanh Tây Phương thì họ được vãng sanh một cách dễ dàng, vì tâm của họ đã thanh tịnh, rất dễ đạt đến cảnh giới nhất tâm bất loạn, nghĩa là họ sẽ vượt qua tam giới, thoát ly sanh tử luân hồi, một đời thành tựu đạo quả. Bên cạnh đó, khá lạ lùng là một người bình thường chỉ biết trung thành niệm A-di-đà Phật, biết tha thiết nguyện vãng sanh Tây Phương, thực hiện tính hạnh nguyện thật đầy đủ, họ có thể vượt qua tam giới dễ dàng, vãng sanh thẳng về cõi Tây Phương Cực Lạc, gặp Phật A-di-đà, tự nhiên một đời thành bậc bất thối để viên thành Phật quả. Ngài Vĩnh Minh nói, vô thiền hữu tịnh độ, vạn tu vạn nhân khứ, nhược đắc kiến di đà, hà sầu bất khai ngộ, là chỉ cho sự việc này. Sở dĩ được vậy, phần lớn là nhờ thần lực của Phật A-di-đà gia trì. Khi đã hiểu về cảnh giới của vũ trụ nhân sinh, chúng ta mới thấy niệm Phật có công đức bất khả tư nghị. Niệm Phật đúng là một pháp môn vi diệu đến cùng cực, một pháp tu tối nhiệm màu, một bí tủy của Phật Pháp, một đại mật tạng không ai có thể giảng giải được. Phật nói, dù cho chư đại Bồ Tát cũng phải lấy tín nguyện niệm Phật để cầu xin về đó, chứ không thể giải thích, chỉ có Phật mới hiểu được mà thôi. Cho nên, một người trần tục đầy tội lỗi trong đời mạt pháp này đã gặp được pháp môn niệm Phật mà không chịu niệm Phật cầu sanh Tây Phương để thành Phật, thì còn mong đợi gì nữa đây? Quỷ thần, gọi chung là Atula, thuộc về tam thiện đạo, có phước đức và uy quyền. Nên nhớ, Atula là danh từ gọi chung, chứ quỷ thần không phải chỉ có Atula. Quỷ thần, nếu chia ra thì quỷ là chỉ cho loại thần có uy lực, có thể háo sát. Thần là chỉ cho loài quỷ có tài, có tâm hiền từ. Nói chung, quỷ thần có ác thần, có thiện thần. Ác thần thì ăn mặn, sát sanh, không hộ trì Phật Pháp. Đối với họ, ta chỉ giữ tâm thành kính, không nên tiếp cận hoặc vô lễ với họ được. Thiện thần thì hộ trì Phật Pháp, giúp người tu hành biết ăn chay niệm Phật. Ví dụ như Thiên Long Bát Bộ, tức là thiên chúng và long chúng trong tám bộ chúng dưới trướng của Tứ Thiên Vương Thiên, hoặc gọi là thiên thần và long thần trong tám bộ, đều là thiện thần. Những ngày đình đám cúng dỗ tang lễ, nếu con người cứ giết hại gia súc, dùng thịt cá để cúng tế, làm con heo quay để trước bàn thờ vân vân, thì rước những vị hung thần đến dự, còn các vị thiện thần đều tránh xa. Ngược lại, nếu ta làm trai chay tịnh khiết, niệm Phật tụng kinh hồi hướng công đức, thì chư vị thiện thần đến dự, các vị hung thần tránh xa. Đây là điều cần nên nhớ kỹ. 2. Tam đồ, hay còn gọi tam ác đạo. Đây là ba đường đọa lạc nằm trong lục đạo, gồm có địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Trong đó, súc sanh là thú vật như heo, gà, chó, mèo, vân vân. Cảnh giới này ta thấy rõ ràng, sống chung với chúng, tiếp xúc hàng ngày, nên có thể cho là dễ hiểu. Còn hai cảnh giới địa ngục và ngạ quỷ thì sao? Ở đâu? Có thật không? Địa ngục là gì? Người ta thông thường cho rằng địa là đất, địa ngục là một cái ngục tù được thiết lập dưới lòng đất. Người chết thì chôn xác xuống đất, nên người ta cho rằng đưa họ về địa ngục, gửi xuống âm ti, dẫn về địa phủ đi chầu Diêm Vương, vân vân. Tất cả những danh từ này đều hàm nghĩa đi xuống địa ngục. Trong kinh Địa Tạng nói rất rõ về địa ngục. Thật ra không phải ai chết cũng đi xuống địa ngục đâu. Người ác mới vào địa ngục, người thiện về tam thiện đạo, người ngu si đi theo súc vật, người keo kiệt theo đường ngạ quỷ, người muốn thành ma mới đi theo ma, vân vân. Người ăn ở hiền lương, vững lòng tin Phật Pháp, chí tâm niệm Phật, nguyện vãng sanh Tây Phương, thì sẽ được sanh về cảnh Tây Phương tịnh độ. Cho nên, người tu hành cũng cần nên tìm hiểu tổng quát về cảnh giới, mới biết được đường đi cho tương lai, tự đính chính tư tưởng của mình. Xin đừng sơ ý mà nguyện xuống địa ngục, đó là tự mình hại lấy đời mình vạn kiếp vậy. Nên nhớ rõ, ngoài việc tùng nghiệp thọ sanh, thì nguyện lực nó có một sức mạnh rất lớn, có thể quyết định cảnh giới tương lai. Nghĩa là, nói rõ hơn, nếu nguyện lực mạnh, có thể đánh bại nghiệp lực để đưa thần thức tái sanh theo lời nguyện. Ngài Ngẫu Ích Đại Sư vị tổ thứ 9 của Tịnh Độ Tông Trung Quốc khẳng định rằng chỉ cần tin tưởng và phát nguyện vững mạnh cầu sanh cực lạc thì được vãng sanh Tây Phương, còn niệm Phật sâu hay cạn là để phẩm vị cao hay thấp. Cái lý đạo này rất sâu, nhắc nhở chúng ta cần phải để tâm chú ý về lời nguyện, sức nguyện. Ngục là ngục tù, địa vừa là tâm địa, vừa là đại địa. Tâm địa ác hiểm thì đây chính là cái nhân tạo ra ngục hình để nhốt cái tâm, hay gọi là thần thức, là linh hồn của chính mình, vào trong cái ngục tù đó mà tự thọ nạn lấy. Là đại địa vì hầu hết địa ngục đều bám vào các cõi dưới đất, cho nên gọi là địa ngục. Như vậy, địa ngục không những chỉ ở sâu dưới lòng đất, mà còn ở khắp nơi, nghĩa là có ở sâu dưới lòng đất, có ở trên không trung, có ở trong rừng cây, có ở ngay tại thế gian này, có ở giữa tâm của mỗi người. Có nhiều loại địa ngục, tùy theo cảnh giới tốt xấu, tội lỗi nặng nhẹ, tâm ác lớn nhỏ vân vân, mà một chúng sanh có thể bị tùng nghiệp thọ nạn ở các cảnh địa ngục khác nhau. Ví dụ, như bên trên chúng ta đã biết qua về bát đại địa ngục. Nhưng không phải chỉ có 8 cái địa ngục lớn, mà mỗi một địa ngục lớn lại có 16 địa ngục phụ. Những địa ngục ở cảnh giới này gọi là du tăng địa ngục. Theo câu xá luận, một kẻ có tội bị sa vào đây để chịu cực khổ, cái khổ càng ngày càng tăng lên, cho nên gọi là du tăng. Như vậy, nếu chỉ tính ở cảnh giới này thôi, đã có tới 128 du tăng địa ngục, cộng với 8 địa ngục lớn thành ra 136 cảnh địa ngục. Chưa hết, ví dụ như ta thường nghe 18 tầng địa ngục, đây là những cảnh địa ngục khác. Ở đó, chúng sanh bị chém giết, hành hình, lửa cháy, khổ không thể nói được. Thời gian chịu nạn bao lâu? Theo kinh Nê Lê nói, cái cảnh gần nhất là quan tự cư địa ngục. Một ngày dài bằng 3.750 năm ở nhân gian, tuổi thọ 1.000.000 tuổi. Như vậy, muốn mãn một đời ở đó phải trải qua 13.500 tỷ năm ở nhân gian mới xong. Một thời gian thọ hình dài lâu không thể tưởng tượng được. Địa ngục còn nhiều lắm, kể không hết. Chi tiết này lấy từ trong từ điển Phật học Hán Việt của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phân viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam. Ngạ quỷ là gì? Ngạ quỷ là chỉ cho loài quỷ đói. Cảnh giới này cũng rất rộng, khó có thể nói cho hết. Nếu chia ra thì có hai đạo, ngạ quỷ và quỷ thần. Nếu gom lại thì gọi chung là quỷ đạo. Như vậy, ngạ quỷ và quỷ thần có chung cảnh với nhau, nhưng khác nhau ở chỗ có phước báo hay không. Quỷ thần có phước báo, ngạ quỷ thì không có. Ngạ quỷ thuộc về ác đạo, không có uy quyền, sống trong cảnh giới rất đói khổ. Đây là kết quả của cá nhân tham lam keo kiệt. Những người khi sống mà gian lận, lường cân tráo đấu, tâm địa bõn sẻn, suốt đời cứ lo tìm mọi cách kiếm tiền bất kể phương tiện, thì sau khi chết sẽ dễ chiêu cảm theo cảnh giới này. Tiền bạc làm cho nhiều, giỡn chơi vài chục năm, rồi bị nạn hàng vạn kiếp. Vậy mà ai cũng ham. Bên trên là nói đại cương trong cửu pháp giới. Biết tới cảnh giới, ta hãy ứng dụng cảnh giới vào thực tế, thì sự tu hành mới mong được thiện lợi. Có khá nhiều người, nhiều giáo phái tu hành với mục đích cầu hưởng phước. Đây chính là phước báo nhân thiên. Những cách tu hành này dựa theo cảnh giới nói trong kinh Phật, thì hầu hết họ đều hướng tới một trong những cảnh giới ở cõi Đao Lợi Thiên, thuộc cõi trời thứ hai của dục giới thiên, còn trong tam giới chưa giải thoát được. Tu theo các giáo phái này, nếu thật giỏi thì cũng có thể sanh về các cõi trời đó để hưởng phước, nhưng chắc chắn vẫn còn bị sanh tử luân hồi. Tới đó rồi, nếu không tiếp tục tu hành để giải thoát, sau cùng vẫn bị đọa lạc. Phật dạy rằng, khi được sanh thiên, con người sẽ hưởng nhiều phước báo, ít ai chịu tiếp tục tu hành, dễ tạo nên nghiệp chướng. Vì thế, khi phước hết thì nghiệp chướng trở thành quá lớn, sau cùng họ có thể bị đọa lạc rất nặng. Cho nên, dù có được hưởng phước, thì đây vẫn là bất liễu giáo và sau cùng chịu nạn tam thế oán. Cho nên Phật thường răn nhắc chúng sanh chớ tham luyến tới. Ngoài ra, cũng có những pháp tu nhắm tới các cảnh giới cao hơn như ở sắc giới thiên hoặc vô sắc giới thiên. Muốn được vậy, phải tu về thiền định. Trong cõi dục giới thiên, có bốn cảnh giới người gọi là Tứ Đại Bộ Châu, Nam Thiệm Bộ Châu, Đông Thắng Thần Châu, Tây Ngưu Hóa Châu, Bắc Câu Lư Châu. Bốn cái đại bộ châu lập thành một thế giới hay là tứ thiên hạ. Thế giới này không phải là quả địa cầu, mà chữ thế giới trong kinh Phật rộng lớn như một hệ ngân hà. Nói rõ hơn, một hệ ngân hà có thể chỉ là một thế giới trong kinh Phật. 1000 thế giới là một tiểu thiên thế giới. 1000 tiểu thiên thế giới thành trung thiên thế giới. 1000 trung thiên thế giới thành một đại thiên thế giới. Phạm vi này rất lớn. Lớn hơn nữa, cũng từ trong kinh Phật ta biết được, cõi Ta Bà là giáo khu hóa độ của Đức Phật Thích Ca Như Lai, rộng tới tam thiên đại thiên thế giới. Tam thiên này không phải là 3000, mà là 1000 nhân 1000 nhân 1000 bằng 1 tỷ đại thiên thế giới. Cõi Ta Bà chúng ta đang ở đây với 1 tỷ đại thiên thế giới được cai quản bởi một Ngọc Hoàng Thượng Đế. Đây chính là vị Đại Phạm Thiên Vương ở cõi sơ thiền sắc giới. Ngọc Hoàng Thượng Đế này cao hơn Thượng Đế nói bên trên rất nhiều. Thật sự pháp giới quá lớn, trí óc con người khó có thể tưởng tượng ra được. Xin xem thêm từ điển Phật học Hán Việt, Giáo hội Hội Phật giáo Việt Nam do Phân viện Nghiên cứu Phật học xuất bản năm 1992. Tuổi thọ của người ở các cõi trời rất cao, phước báo rất lớn so với chúng ta ở đây. Thực ra tuổi thọ trung bình của con người không phải mãi mãi là 70-80 tuổi thì chết đâu, mà có sự thay đổi. Hiện tại chúng ta đang sống trong kiếp giảm, nghĩa là cứ 100 năm thì tuổi thọ trung bình của con người bị giảm 1 tuổi, giảm cho đến khi còn 10 tuổi thì bắt đầu tăng trở lại. Cứ mỗi 100 năm tăng 1 tuổi, tăng cho đến 84.000 tuổi, lúc đó con người có tuổi thọ đâu thua gì chư trời. Vì trí huệ của chúng ta chưa khai mở, nhục nhãn của chúng ta không thấy được, chứ thật sự thì trời, người, quỷ thần, yêu ma vân vân, rất nhiều cảnh giới sống chung với nhau mà ta không hay. Chỉ có điều phạm vi hoạt động lớn nhỏ khác nhau. Vì ở chung với nhau cho nên con người có thể tiếp xúc với thánh thần, thiên địa, ma quỷ. Có người bị quỷ bắt, bị ma dọa, lại có nhiều người có khả năng bắt quỷ, trừ ma. Có người lợi dụng ma quỷ để làm tiền, có nơi ma quỷ lợi dụng con người để cúng cho họ hưởng. Nhiều cảnh giới sống chung đụng với nhau, nhưng chúng ta chỉ nhận ra được cảnh giới người và thú vật, còn những cảnh giới khác thì hầu hết chúng ta không thấy. Sở dĩ như vậy là tại vì con mắt của con người đang bị bệnh, bị chướng ngại. Nói cách khác, mắt thịt của chúng ta hay gọi là nhục nhãn rất hạn hẹp, chỉ bắt được có 3 chiều không gian, không đủ năng lực thấy tất cả những hiện tượng có thật của vũ trụ nhân sinh. Trong kinh Vô Lượng Thọ phẩm thứ 30, Phật nói Bồ Tát có tất cả 5 loại mắt là nhục nhãn, thiên nhãn, pháp nhãn, huệ nhãn, Phật nhãn. Hiện tại con người bình thường chỉ dùng được mắt thịt là nhục nhãn. Cho nên chỉ nhìn thấy được những gì thuộc về vật chất. Giả như một người tu hành khai được thiên nhãn, pháp nhãn, huệ nhãn, Phật nhãn, thì mỗi bậc cao hơn, họ bắt được nhiều chiều kích không gian hơn, bắt được nhiều biên độ sống khác nhau. Nhờ thế họ sẽ thấy được rất nhiều cảnh giới khác hơn mà mắt thường không thấy. Đến khi thành Phật, tức là có Phật nhãn, thì thấy được tất cả mọi cảnh giới. Để rõ hơn, chúng ta có thể nêu lên một vài ví dụ cụ thể. Như Phật nói về ngũ nhãn, đây chẳng qua là sự quy nạp, chứ thật ra mỗi nhãn quan còn có rất nhiều trình độ nữa. Ví dụ, nhục nhãn nhưng có mắt sáng, mắt mờ, mắt cận, mắt viễn, mắt loạn thị, loạn sắc, vân vân. Có loài chim chỉ thấy duy nhất một màu đỏ, con cú chỉ thấy được trong đêm tối. Có loài chỉ thấy được vật gì di động, còn vật bất động thì chúng không thấy. Con người và con dòi cùng sống chung một môi trường, nhưng ta thấy rõ ràng con dòi lúc nhúc trong bãi phân, còn con dòi không thấy được ta. Trong đám đất đen, đàn kiến lao chao suốt ngày, chúng thấy bầu trời này chỉ là một màu xám mờ mịt, trống rỗng, không có gì cả. Nhưng sự thật đâu phải vậy. Rất nhiều ví dụ cụ thể giúp cho chúng ta một khái niệm tổng quát về cảnh giới. Vậy thì hãy nhớ rằng những gì chúng ta không thấy không phải là không có. Không thấy là tại mình quá dở, quá yếu kém. Cái năng lực của mình thật sự quá nhỏ bé, quá hạn hẹp. Nói cách khác, con người không thể thấy được tất cả sự thật. Cảnh giới sống vô lượng vô biên đang hoạt động trong từng giây từng phút, nhưng đối với con người vẫn còn là điều bí ẩn chưa thể khám phá ra nổi. Muốn hiểu rõ được điều bí mật của vũ trụ, con người phải biết tu hành, phải có tâm thanh tịnh, phải biết trở về chân tâm để minh tâm kiến tánh mới thấy được. Phật dạy, chúng ta có 6 thứ căn bản phiền não là tham, sân, si, mạn, nghi, ác kiến. Đây chính là những thứ chướng ngại căn bản, làm cho con người mãi mãi chìm trong u tối, bị che lấp trí huệ, khó có ngày được minh tâm kiến tánh. Chính vì vậy mà chúng sanh không có cơ hội giải thoát, mà phải tiếp tục sống trong cảnh thấp hèn tâm tối từ kiếp này qua kiếp khác. Con người chỉ bám vào hiện tượng vật chất mà sống, không tin vào lời Phật dạy, thì ngu si cũng giống như đàn kiến dưới đám đất đen. Vì nhìn thấy bầu trời trống rỗng nên cứ tưởng mình là vĩ đại nhất trên đời. Chúng đâu có ngờ rằng lại có loài người thân thể lớn hơn mình hàng tỷ lần đang theo dõi mà chúng không hay biết gì cả. Cứ tự nhiên chạy lên chạy xuống, lăng xăng đi khiêng trộm gạo vậy. Sống chung trong cùng môi trường nhưng phạm vi sinh hoạt khác nhau. Con dòi thì trong đống phân, con sâu thì trong quả táo, con kiến thì sống quanh cái hang tăm tối, con người thì có thể đi khắp quả địa cầu, chư thiên thì hoạt động từ tinh cầu này sang tinh cầu khác, chư Phật thì vũ trụ pháp giới vô tận vô biên đều trong bước chân của các ngài. Khoa học ngày nay tiến bộ, mỗi lần phát hiện ra một điều gì lạ là khắp thế giới trầm trồ mê tít. Nhưng sau cùng họ cũng đành phải giật mình kinh ngạc, vì tất cả những gì mới nhất của họ vừa khám phá ra đều đã có sẵn trong kinh Phật từ lâu rồi. Ví dụ, một khám phá mới nhất của khoa học là sự cảm ứng của nước. Từ năm 1994, tiến sĩ Masaru Emoto, giám đốc sở nghiên cứu IHM của Nhật Bản, đã nghiên cứu về nước. Đến năm 1997, ông phát hiện ra rằng nước có cảm giác. Ngày 26 tháng 8 năm 2003, tiến sĩ Masaru Emoto được mời qua Úc để thuyết trình ở khắp các trường đại học với đề tài Message from Water, thông điệp từ nước. Ông chứng tỏ cho mọi người thấy nước có cảm xúc, có vui buồn, chúng thay đổi tinh thể theo tâm tính, tình cảm của con người. Âm nhạc, lời nói, tiếng động, hoàn cảnh chung quanh đều làm cho nước biến đổi tinh thể. Với một ly nước, nếu con người đối đãi với nó với lòng cảm ơn vui vẻ, hiền lành, tươi sáng, thì tinh thể nước đẹp đẽ như chiếc hoa. Ngược lại, cũng với ly nước đó, nếu chúng ta căm thù, xấu ác, chán ghét, sỉ vả chúng, thì tinh thể sẽ đổi ra hình dạng hỗn loạn, xấu xí, ghê gớm. Đây là một sự thật mà tiến sĩ Masaru Emoto đã thí nghiệm và chụp được hình tinh thể nước đối với từng cảm giác một. Sự việc này có mới lạ không? Đối với khoa học thế gian thì quá lạ lùng. Đối với Phật Pháp, không có gì mới lạ. Trong kinh điển Phật có nhắc điều này. Phật nói, tình giữ vô tình, đồng viên chủng trí. Tình là loài hữu tình, con người loài vật. Vô tình là thực vật như cây cỏ hoặc khoáng vật như đất, nước, gió, lửa, bột mì, kẹo, bánh, vân vân. Tất cả đều có chủng trí. Chủng trí của loài hữu tình là Phật tánh, chủng trí của loài vô tình là Pháp tánh. Phật tánh hay pháp tánh là linh tri của muôn loài, đều là chân như bổn tánh. Đây là một việc hết sức lạ lùng, nhưng Phật đã nói rõ trong kinh cách đây hơn 3.000 năm về trước. Sự khám phá của khoa học biết được nước có khả năng kiến, văn, giác, tri như vậy, thì tất cả khoáng vật khác như đất, lửa, không khí, trái táo, trái cam, v.v. chắc chắn đều cũng có đầy đủ bốn tính: thấy, nghe, hiểu và biết. Đây là sự thật vô cùng huyền diệu, rất khó cho một trí óc bình thường hiểu thấu. Phật nói, y báo theo chánh báo chuyển. Y báo là tất cả mọi vật, mọi hiện tượng, mọi sinh hoạt chung quanh sẽ biến chuyển theo tâm địa của con người. Phật dạy, tất cả đều do tâm tạo, thì vạn sự vạn vật đều do tâm ta biến hiện ra. Tâm con người ác sẽ tạo hoàn cảnh ác, thiên địa quỷ thần sầu trách, vạn loài thú vật hữu tình trở nên hung dữ, vật chất vô tình thì bị nhiễm độc. Chính vì thế mà gây ra hỏa hoạn, bão lụt, động đất liên miên, họa hại, tai ương giáng xuống không ngừng. Tâm thiện thì hoàn cảnh thiện, vạn sự vạn vật chung quanh đều cảm thiện, phong vũ thuận hòa, quốc gia thái hòa, nhân dân an lạc. Rõ ràng, lời Phật dạy không sai, tâm tịnh thì quốc độ tịnh, quốc độ thanh tịnh thì không có chiến tranh, không có tai ương, không có họa hoạn, không có sự khổ. Đây chính là nhờ tâm của chúng sanh biết tu hành, lương thiện, thanh tịnh mà tạo nên. Sẵn đây, cũng nên nhắc đến một vấn đề khá phổ biến. Dựa theo lý đạo tâm tịnh, quốc độ tịnh, có nhiều người xác quyết rằng cõi tịnh độ chính là tâm thanh tịnh. Khi tâm đã thanh tịnh thì ta đã tạo ra cõi tịnh độ rồi. Như vậy, cõi tịnh độ chính là đây, chứ không ở đâu khác, thì cần gì phải cầu sanh Tây Phương? Ý nghĩ này về lý đạo thì đúng, nhưng về sự đạo thì không thể thực hiện được. Phật dạy, tự tánh di đà, duy tâm tịnh độ. Có người mới nghe như vậy thì vội vã cho ta là Phật A-di-đà và nói đây là cõi tịnh độ. Đâu có đơn giản như vậy. Ta nên biết rằng tự tánh di-đà thì chân tâm, tự tánh của chúng ta cùng Phật A-di-đà không có chi sai biệt. Chứ khi chân tâm của ta đã bị che lấp bởi trùng trùng vô minh nghiệp chướng phiền não, thì chừng nào mới dám nói rằng ta sánh bằng với Phật A-di-đà đây? Duy tâm tịnh độ thì phải sống với chân tâm mới có tịnh độ, chứ còn cứ sống với vọng tâm thì cảnh giới mãi mãi vẫn là khổ não, vô thường sanh diệt. Lý đạo có thể đốn ngộ, nhưng sự đạo phải tiệm tu. Ví dụ, nói ăn thì no, đó là lý, nhưng phải ăn thì mới no, không ăn thì phải chịu đói, đây là sự. Một người đang ở trong cảnh đói khổ, hằng ngày tìm miếng cháo lót lòng không có, thì nói no làm sao no được, nói vui làm sao mà vui. Chúng sanh ở trong cảnh khổ, tứ khổ, bát khổ, sanh tử luân hồi khổ, tam đồ bát nạn khổ, vân vân, mà cho cõi này là tịnh độ, thì tịnh độ gì đây? Chẳng lẽ ta may mắn có được ăn ngon ngủ kỹ thì cho là tịnh độ, còn hàng triệu người đói khổ thì mặc xác họ sao? Phật dạy, nhất thiết chúng sanh giai hữu Phật tánh, thì tất cả chúng sanh dù là con người, con vật, cho đến loài vô tình vẫn có tánh linh, chứ đâu phải tất cả mọi loài đều đã thành Phật. Chưa thành Phật thì vẫn còn là cảnh giới chúng sanh. Đã là cảnh giới chúng sanh thì chỗ ở của chúng sanh phàm phu chưa phải là tịnh độ. Muốn thành Phật thì phải minh tâm kiến tánh. Muốn minh tâm kiến tánh thì con đường dễ nhất là vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, nhờ môi trường thù thắng và nhờ thần lực của Phật A-di-đà gia trì mà ta khôi phục lại được tự tánh để minh tâm kiến tánh. Cho nên phải về Tây Phương để thành Phật là vậy. Hiểu Phật pháp thì áp dụng nó để sống. Vạn pháp duy tâm thì cái tâm nóng giận sẽ làm khuôn mặt dữ tợn, khó ưa. Tự nó đã tạo ra sự căng thẳng, gây sóng gió trong gia đình, rối loạn cho môi trường sống. Đây là cảnh địa ngục của trần gian. cảnh do tâm tạo ra thì phải lấy tâm mà trị. Hãy biết nhẫn nhục, nhẹ nhàng, đừng cao ngạo, tập nói năng lễ phép, cử chỉ ôn hòa để lấy lại nét điềm đạm nhân hậu thiện lành. Cái tâm keo kiệt, bỏng sẻn, gian tham là cảnh giới của ngạ quỷ. Cảnh này do tâm tạo ra thì hãy lấy tâm mà sửa, nên biết buông xả, bố thí giúp người, hiếu thảo với cha mẹ, thì tự nhiên lòng tham biến mất, ta lấy lại được nét tươi vui, rộng lượng, an hòa. Ngu si mê muội là cảnh giới của súc vật. Cảnh này cũng do tâm tạo ra, thì mau mau thức tỉnh, đừng đam mê những cảnh suy bại đồi trụy. Cố gắng niệm Phật, học đạo thánh hiền, nghe lời thiện tri thức, bỏ rượu bớt ngủ, thì thần trí tự nhiên sẽ tỉnh táo. Chân tướng của vũ trụ nhân sinh thật sự đều do tâm tạo ra, thì hãy tu sửa ngay cái tâm của mình để chuyển hóa hoàn cảnh chung quanh. Nếu tâm địa không chịu tu sửa thì con người ta sẽ trở thành thứ động vật làm loạn hoàn cảnh sống, làm ô nhiễm môi trường vậy. Phật dạy, tâm tịnh thì quốc độ tịnh, đây là chân lý. Nhưng 1 triệu người tâm bất tịnh, chỉ có 1 mình ta tịnh, thì quốc độ này vẫn là uế độ. Đã là uế độ thì phiền não, khổ nạn, vô thường mãi mãi vẫn còn diễn ra trước mắt. Tự tánh Di Đà, duy tâm tịnh độ, nhưng tâm ta chưa thanh tịnh đủ để chuyển hóa quốc độ này thành cõi tịnh, thì hãy mau mau tìm về cõi tịnh độ để được tâm thanh tịnh. Tự tánh của ta là Di Đà, thì ngày đêm ta niệm A Di Đà Phật để hết báo thân này, ta về Tây Phương Cực Lạc gặp Phật A Di Đà. Đây là con đường chính xác, lý sự viên dung, nhất định viên thành Phật đạo. Trong kinh Vô Lượng Thọ, Phật dạy: giả sử đại hỏa mãn tam thiên, thừa Phật oai đức tất năng siêu. Khổ nạn dù có lớn tới đâu, lửa có cháy ngập cả tam thiên đại thiên thế giới, thì người thành tâm niệm Phật, biết cầu nguyện vãng sanh, vẫn được oai đức của Phật gia trì, vẫn có cõi tịnh độ để đi, một đời liễu sanh thoát tử, bất thối thành Phật. A Di Đà Phật. Anh Năm viết xong, Úc Châu, ngày 12 tháng 9 năm 2003. Hòa thượng Thích Quảng Khâm dạy: mình đã hồ đồ mê muội lúc đầu thai, giờ đây mình cần phải sáng suốt tìm đường đi lúc chết. Con đường ấy chính là niệm A Di Đà Phật. Như Lai sở dĩ hưng xuất thế, duy thuyết Di Đà bổn nguyện hải.